Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư, mùng 8 tháng 4 năm 2020, thứ Tư tuần Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 26, từ câu 14 đến câu 25. Khi ấy, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông: thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy." Đã hẳn, con người ra đi theo như lời đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trích đoạn tin mừng hôm nay cũng gần giống với bài tin mừng hôm qua chúng ta vừa suy niệm. Trích đoạn tin mừng hôm qua chúng ta suy niệm trích từ tin mừng theo Thánh Gioan, còn hôm nay thì theo Thánh Matthew. Cả hai đoạn tin mừng này kể lại một phần câu chuyện diễn ra ở bữa tiệc ly. Phần này là những lời báo trước của Chúa Giêsu về một môn đệ phản bội ngài. Chúa Giêsu không nói xa nói gần, không nói bóng hay úp mở gì nữa. Chúa nói thẳng nói thật: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Trước câu nói ấy, các môn đệ ngỡ ngàng, không biết Chúa nói ai, không biết ai là con số một ấy. Nên cả 12 ông lần lượt hỏi lại Chúa: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Còn riêng của ông Gioan Tông Đồ thì hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Chỉ có ông Gioan là tin chắc mình không phản bội thầy, còn tất cả, không một môn đệ nào dám chắc mình không phản bội thầy. Và cũng chỉ có một mình ông Giuđa biết chắc, và chính Chúa đã xác nhận bằng việc trao bánh tận tay cho ông. Chúng ta biết, đối với người Do Thái, trong bữa ăn, khi quý mến ai, họ thường trao miếng bánh riêng của mình cho người ấy, để chứng tỏ lòng quý mến và thân tình, giống như kiểu mời, kiểu gắp thức ăn của người Việt Nam chúng ta. Khi quý mến ai hay đặc biệt chú ý đến người khách, chúng ta thường mời đồ ăn, gắp đồ ăn cho người ấy. Như vậy, Chúa Giêsu cũng đã dành cho ông Giuđa một tình yêu đặc biệt qua việc trao bánh, và ít giờ sau đó, Chúa còn để cho ông hôn Chúa nơi vườn cây dầu. Cái hôn nào cũng có hai yếu tố. Yếu tố hữu hình là sự tiếp giáp giữa hai thân xác qua môi miệng, và yếu tố vô hình mà cái hôn muốn diễn tả như tình liên đới, sự hữu nghị, sự hòa giải, tình mẫu tử hay tình yêu lứa đôi. Cái hôn sẽ trở thành đồng nghĩa với sự phản bội khi nó tước đoạt khỏi yếu tố vô hình trên đây. Đó là trường hợp cái hôn của ông Giuđa với Chúa Giêsu. Chính Giuđa đã tự ý đến hôn Chúa. Cái hôn của ông là cách làm dấu hiệu để che đậy ý đồ đen tối của ông. Những lời nhắc nhở cùng với thái độ thân tình và việc làm yêu thương của Chúa vẫn không đánh động tấm lòng chai lì của ông Giuđa. Tuy nhiên, sau khi đã bán nộp Chúa, ông Giuđa đã nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng ông lại mất niềm tin vào Chúa. Thấy tội mình nặng quá, ông không còn tin tưởng ở lòng nhân từ của một Thiên Chúa có thể tha thứ tất cả tội lỗi của ông và có thể mang lại cho ông cơ may để sống tốt đẹp hơn. Bởi đó, ông đã chọn một con đường khác, nơi đó sẽ không có mặt Chúa. Ông đã chọn cái chết thắt cổ. Ông đã tự tử để tránh cái nhìn nhân hiền của Chúa, cũng như cái nhìn trách móc của bạn bè. Thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta. Dẫu chúng ta xấu xa đến đâu, thì chính chúng ta không bao giờ được thất vọng về mình. Dù tội lỗi của chúng ta có ngập tràn, tình yêu của Thiên Chúa vẫn luôn có sức xóa sạch tất cả. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng, mất niềm tin và lòng trông cậy vào tình thương của Chúa. Chúng ta thấy ông Giuđa mặc dù đã biết hối hận, nhưng lại mắc phải một lỗi lầm lớn là tuyệt vọng, nên đã hư mất muôn đời. Ước mong tất cả chúng ta đừng ai mắc phải lỗi lầm của ông Giuđa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con không biết diễn tả tâm tình cảm mến của chúng con như thế nào trước tình yêu vô bờ của Chúa. Cảm nghiệm của Thánh Phaolô cũng là cảm nghiệm của mỗi chúng con lúc này. Ở đâu có tội lỗi đầy tràn, ở đó ân sủng càng tràn chứa. Chúa chỉ dùng yêu thương để chống lại và cảm hóa sự ác. Cùng với Chúa, chúng con sẽ nỗ lực sống yêu thương như Chúa. Vì chỉ khi yêu thương, chúng con mới thực sự là môn đệ thân tín của Chúa. Amen. Lạy Chúa Giêsu Kitô, là đôi tương duy nhất của lòng chỉ con. Con xin tôn thờ Chúa, con xin tôn thờ Chúa, vì Chúa đã dùng thánh giá cứu chuộc chân ta.
Nên khúc hát ca khen tình Chúa diệu vời thánh.